Các bạn đang nghe podcast của Thời báo Ngân hàng, cơ quan ngôn luận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Kênh thông tin chính thống trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kinh tế, văn hóa và xã hội. Ngày 4 tháng 5 năm 2025, tại Milan, Italy, Đoàn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Thống đốc Ngân hàng Trung ương và Bộ trưởng Tài chính ASEAN Cộng 3 lần thứ 28. Hội nghị là dịp để các Thống đốc Ngân hàng Trung ương và Bộ trưởng Tài chính ASEAN Cộng 3 gặp gỡ, trao đổi và chỉ đạo về định hướng hợp tác trong khuôn khổ tiến trình hợp tác tài chính ngân hàng ASEAN Cộng 3. Hội nghị có sự tham gia của các lãnh đạo cấp cao đến từ Ngân hàng Trung ương, Cơ quan Quản lý Tiền tệ, Bộ Tài chính của các thành viên ASEAN Cộng 3, Giám đốc Cơ quan Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN Cộng 3, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á, Phó Tổng Giám đốc Điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Phó Tổng Thư ký Ban Thư ký ASEAN. Từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 5 năm 2025, Đoàn Việt Nam do Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đoàn Thái Sơn làm trưởng đoàn, đã tham dự hội nghị thường niên lần thứ 58 của Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Milan, Ý. Hội nghị có chủ đề chia sẻ kinh nghiệm, kiến tạo tương lai, quy tụ hơn 4.000 đại biểu đến từ 68 quốc gia thành viên ADB, các tổ chức quốc tế và khu vực, các đối tác phát triển và khu vực tư nhân. Phát biểu tại phiên họp Hội đồng Thống đốc, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đoàn Thái Sơn đánh giá cao chủ đề hội nghị, thể hiện đúng tinh thần hợp tác và liên kết khu vực. Đánh giá cao vai trò Ngân hàng Phát triển Châu Á là đối tác phát triển hàng đầu, Việt Nam mong muốn Ngân hàng Phát triển Châu Á tiếp tục đổi mới, đặc biệt về cải cách thể chế, huy động nguồn lực tư nhân cho phát triển, hỗ trợ kỹ thuật trong các lĩnh vực xanh, số hóa. Trong khuôn khổ hội nghị, Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn đã có buổi tiếp và làm việc với ông Scott Morris, Phó Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á phụ trách khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương. Trao đổi tại cuộc gặp, Phó Thống đốc đề nghị Ngân hàng Phát triển Châu Á điều chỉnh phương thức hỗ trợ để phù hợp với định hướng vay vốn ODA mới của Việt Nam. Theo đó, tập trung huy động nguồn vốn cho các dự án quan trọng, quy mô lớn, có tính chất xoay chuyển tình thế, dẫn dắt và kích hoạt các nguồn lực đầu tư khác. Phó Thống đốc đề xuất, Ngân hàng Phát triển Châu Á xem xét huy động thêm nguồn viện trợ không hoàn lại kèm theo khoản vay, nhằm mềm hóa chi phí vay, đồng thời nghiên cứu các phương thức tài trợ mới với điều kiện ưu đãi hơn trong bối cảnh lãi suất vay hiện nay của Ngân hàng Phát triển Châu Á còn tương đối cao so với một số nhà tài trợ khác. Bên cạnh đó, Phó Thống đốc nhấn mạnh, đề nghị Ngân hàng Phát triển Châu Á đơn giản hóa cấu trúc và quy định của các hiệp định vay, hiệp định viện trợ để hài hòa với khuôn khổ pháp lý của Việt Nam, góp phần rút ngắn thời gian đàm phán và nâng cao hiệu quả triển khai dự án. Việt Nam mong muốn Ngân hàng Phát triển Châu Á tăng cường huy động các nguồn tài trợ ưu đãi và mở rộng hỗ trợ kỹ thuật, đặc biệt trong các lĩnh vực ưu tiên như ngân hàng xanh, tài chính bao trùm, chuyển đổi số và nâng cao khả năng chống chịu trước rủi ro khí hậu. Ngày 5 tháng 5 năm 2025, tại Hà Nội, Thời báo Ngân hàng tổ chức diễn đàn đưa thương hiệu Việt Nam ra thế giới và gợi ý với hệ thống ngân hàng, với sự tham dự của 150 đại biểu là đại diện lãnh đạo ngân hàng nhà nước, các bộ, ngành, chuyên gia quốc tế và trong nước, đại diện tổ chức tài chính uy tín trong và ngoài nước. Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết, bám sát chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, ngành ngân hàng xác định rõ trách nhiệm trong việc hiện thực hóa các định hướng phát triển đất nước. Trên tinh thần đó, ngành tiếp tục tiên phong trong đổi mới, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Trong đó, có nhiệm vụ quan trọng là quyết tâm nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển thương hiệu ngân hàng vững mạnh, từng bước vươn tầm khu vực và toàn cầu. Qua đó đóng góp thiết thực vào việc khẳng định vị thế và gia tăng giá trị thương hiệu quốc gia trong kỷ nguyên hội nhập sâu rộng. Tại quyết định số 986 QĐ-TTg ngày 8 tháng 8 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chiến lược phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó đặt mục tiêu có từ 2-3 ngân hàng thương mại Việt Nam lọt vào top 100 ngân hàng có thương hiệu lớn nhất khu vực châu Á. Đây là mục tiêu không chỉ về quy mô tài sản, mà còn là sự khẳng định uy tín, thương hiệu và sức cạnh tranh của hệ thống ngân hàng Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập sâu rộng. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính, chuẩn hóa quản trị theo thông lệ quốc tế, tăng cường minh bạch và đổi mới sáng tạo. Đây là những nền tảng quan trọng để xây dựng thương hiệu ngân hàng Việt Nam vững mạnh, chuyên nghiệp, có sức cạnh tranh quốc tế. Chiều ngày 6 tháng 5 năm 2025, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2025, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú trả lời câu hỏi của báo chí về việc xây dựng gói tín dụng khoảng 500.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào hạ tầng và công nghệ số. Phó Thống đốc cho biết, đây là thông điệp và chỉ đạo rất cụ thể, quyết liệt của Chính phủ, thể hiện định hướng đúng đắn trong việc tập trung nguồn lực vào hai lĩnh vực, được xem là chủ chốt, là điều kiện quan trọng để phát triển bền vững nền kinh tế trong giai đoạn tiếp theo. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, hai lĩnh vực này cần được ưu tiên đầu tư sớm và thỏa đáng, tạo nền tảng cho sự phát triển của các ngành khác. Nhận thức được điều này và thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chúng tôi đã triển khai ngay trong tháng 4 và đã làm việc với các ngân hàng. Hiện có 21 ngân hàng thương mại đăng ký tham gia, tổng đăng ký đạt 500.000 tỷ đồng với các quy mô cam kết khác nhau, Phó Thống đốc thông tin. Cụ thể, 4 ngân hàng thương mại nhà nước là những ngân hàng chủ lực, mỗi ngân hàng đăng ký 60.000 tỷ đồng. 12 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân quy mô lớn đăng ký 20.000 tỷ đồng một ngân hàng, 5 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân quy mô nhỏ hơn đăng ký 4.000 tỷ đồng một ngân hàng. Gói tín dụng này dùng hoàn toàn từ nguồn lực của các ngân hàng thương mại, không phải từ ngân sách nhà nước hay từ nước ngoài. Các ngân hàng sẽ nỗ lực giảm chi phí để giảm lãi suất, kéo dài thời gian cho vay, đặc biệt là cơ cấu nguồn vốn huy động ngắn hạn để cho vay chung, dài hạn. Ngày 6 tháng 5 năm 2025, tại trụ sở công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam, VAMC, đã diễn ra lễ công bố quyết định bổ nhiệm quyền tổng giám đốc VAMC đối với đồng chí Đặng Đình Thích. Buổi lễ có sự tham dự của Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng, đại diện Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương, lãnh đạo vụ tổ chức cán bộ cùng toàn thể ban lãnh đạo và các cán bộ chủ chốt của VAMC. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng chúc mừng đồng chí Đặng Đình Thích và nhấn mạnh, đây là sự ghi nhận, tin tưởng và tín nhiệm cao của Ban Thường vụ Đảng ủy và ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đối với đồng chí. Phó Thống đốc cho biết, điều hành một công ty đặc thù thuộc sở hữu nhà nước như VAMC là nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao, bản lĩnh vững vàng và khả năng điều hành linh hoạt. Ban lãnh đạo VAMC không chỉ đảm bảo hoạt động phát triển, vận hành minh bạch, hiệu quả mà còn xây dựng được nguồn lực tài chính ổn định để duy trì đội ngũ nhân sự chất lượng, phục vụ chiến lược phát triển bền vững của công ty. Ngày 9 tháng 5 năm 2025, tại Đà Nẵng, Thời báo Ngân hàng tổ chức diễn đàn kết nối tín dụng xanh, khu công nghiệp xanh với sự tham dự của hơn 100 đại biểu là đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, đại diện lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, các sở, ban, ngành, đại diện tổ chức tín dụng, lãnh đạo các khu công nghiệp. Phát biểu khai mạc diễn đàn, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú đánh giá cao và biểu dương việc Thời báo Ngân hàng đã phối hợp cùng Ngân hàng Nhà nước khu vực 9 tổ chức diễn đàn về một vấn đề đang được lãnh đạo chính phủ, các cấp, ngành và dư luận xã hội quan tâm. Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú nhấn mạnh, có thể thấy phát triển xanh, kinh tế xanh là một vấn đề lớn, đại sự của cả thế giới trong đó có Việt Nam. Đây không phải câu chuyện của tương lai mà là việc của ngày hôm nay, phải khẩn trương và quyết liệt để đạt được các mục tiêu về giảm phát thải ròng. Hiện tại, các quốc gia trên thế giới cũng đã đặt ra các yêu cầu gắt gao về chỉ số phát thải ròng, yếu tố bảo vệ môi trường trong các sản phẩm nhập khẩu. Vì vậy, nếu doanh nghiệp Việt Nam không ứng xử nhanh chóng với các quy định này, thì sẽ rất khó khăn trong vấn đề cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Theo Phó Thống đốc, để hỗ trợ mục tiêu chuyển đổi xanh của nền kinh tế, ngành ngân hàng đã đi tắt đón đầu. Cụ thể, từ năm 2017 khi mục tiêu xanh còn đang manh nha tại Việt Nam, ngành ngân hàng với nghiên cứu thực tế và sự hỗ trợ của các tổ chức lớn trên thế giới đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách thúc đẩy tín dụng xanh. Đến năm 2022, cơ bản hành lang pháp lý cho tín dụng xanh vì mục tiêu phát triển bền vững đã có tuy chưa đầy đủ. Ngành ngân hàng nhận thức, tín dụng xanh phải đi trước một bước nên đã sớm có cơ chế, chính sách. Đặc biệt, để hỗ trợ mục tiêu cho phát triển xanh, khu công nghiệp xanh, chúng tôi hiểu phải có nguồn vốn, không chỉ vốn ngắn hạn mà còn nguồn vốn chung, dài hạn để phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp, nền kinh tế, Phó Thống đốc chia sẻ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Để cập nhật thông tin mới nhất, kính mời quý vị và các bạn truy cập báo điện tử Thời báo Ngân hàng .vn hoặc đặt mua báo giấy của Thời báo Ngân hàng, phát hành thứ 3 và thứ 6 hàng tuần. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị!